Xin chào các bạn đã đến với podcast của Đi Thanh Liên Việt Nam. Và như thường lệ, mỗi tuần Randy sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu những khía cạnh mới của Đi Thanh Liên chuyên nghiệp, những góc nhìn hay ho, cũng như là những cách thức để mà chúng ta có thể làm Đi Thanh Liên được tốt hơn, hay ho hơn và cập nhật hơn. Và ở trong số episode 142 tuần này, Randy cùng với các bạn sẽ tìm hiểu một cái chủ đề mà khi các bạn làm cố vấn dịch vụ cho khách hàng, các bạn tư vấn dịch vụ cho khách hàng sử dụng detailing và chăm sóc xe thường hay gặp phải, đó là các cái xung đột, các cái mâu thuẫn và các góc nhìn khác nhau đối với các vấn đề khác nhau từ phía khách hàng mà chúng ta sẽ phải xử lý hàng ngày. Và rất là nhiều bạn đang chuyển từ vai trò kỹ thuật viên sang làm cố vấn dịch vụ detailing gặp rất là nhiều thử thách khi đảm nhận công việc này. Vì vậy, cái số episode 142 tuần này Randy sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cái chủ đề vì sao tranh luận là cách tốt nhất để xử lý vấn đề của khách hàng detailing. Randy tin rằng khi bạn đã hiểu ra được lợi ích của cách thức này, bạn sẽ nhanh chóng xử lý các vấn đề của khách hàng gặp phải hàng ngày tại shop detailing của mình được dễ dàng hơn, đồng thời hiểu hơn về vấn đề thực sự mà khách hàng đang gặp phải, cũng như dễ dàng trình bày cho họ những giải pháp phù hợp nhất tại thời điểm đó mà shop detailing của bạn có thể đưa ngay cho khách hàng. Từ đó, bạn sẽ làm kinh doanh detailing một cách hiệu quả hơn mà không cần dùng những kỹ thuật hay những thủ thuật để móc túi khách hàng. Đầu tiên, mình sẽ đi tìm hiểu và định nghĩa lại cái việc vấn đề của khách hàng detailing đang gặp phải là gì và tại sao họ lại tìm kiếm đến bạn. Về bản chất, khi mà khách hàng mua một gói dịch vụ chăm sóc xe hoặc là một gói detailing tại shop của bạn, nghĩa là họ muốn ứng dụng cái kết quả, áp dụng cái thành quả mà bạn đã làm trên chiếc xe của họ vào trong cuộc sống thực tế. Lấy ví dụ, cái thành quả mà bạn tạo ra trên chiếc xe, nó chuyển biến chiếc xe từ chiếc xe đang rất dơ, đi đường nhiều đất cát và bụi bặm, dưới bàn tay chuyên môn của kỹ thuật viên được chuyển hóa thành một chiếc xe sạch sẽ, và khách hàng mua cái sự sạch sẽ sau khi bạn đã làm cho xe của họ. Họ không mua tay nghề của bạn mà họ mua sự ứng dụng, cái tay nghề, sự hiểu biết và sự khéo léo của đội ngũ kỹ thuật viên trên chiếc xe của họ, để mà họ dùng chiếc xe sạch sẽ đó, đẹp đẽ đó trong công việc hàng ngày của họ, trong cuộc sống hàng ngày của họ, hoặc đơn giản chỉ để xử lý những cái mà họ cảm thấy phiền toái với chiếc xe. Vậy thì khách hàng phải gặp vấn đề thì bạn mới có cơ hội được đưa ra giải pháp, đúng không các bạn? Nếu mà khách hàng không gặp vấn đề, họ sẽ không tìm người bán lời giải, đúng không? Vậy thì cái việc mà khách hàng gặp vấn đề hàng ngày là chuyện hết sức phổ biến. Chỉ có điều khác với trước kia là bây giờ có rất nhiều người sẵn sàng bán giải pháp cho khách hàng, phải không bạn? Và chúng ta thường gọi là đối thủ, nhưng mà Randy không nghĩ là chúng ta nên gọi nhau là đối thủ, mà đó là những người cùng làm nghề với chúng ta, những người cũng có năng lực detailing và có khả năng xử lý vấn đề của khách hàng. Nhưng một khách hàng không thể cùng một lúc sử dụng nhiều dịch vụ tại các shop detailing, đúng không bạn? Nên ở mỗi một thời điểm họ chỉ sẽ sử dụng một dịch vụ tại một shop detailing mà thôi. Và nếu họ ra quyết định phù hợp thì bạn sẽ có cơ hội được cung cấp cái giải pháp đó cho khách hàng ngay tại thời điểm đó. Còn nếu cái giải pháp của bạn đưa ra mà họ cảm nhận rằng không phù hợp, họ có thể từ chối hoặc họ có thể đi tìm một nơi khác. Chứ không phải tất cả những khách hàng nói khi anh không có nhu cầu, khi chị không có nhu cầu là họ so về giá đâu. Mà ở trong cái giải pháp của bạn đó, nó có cái điểm gì bất cập hoặc điểm gì chưa thực sự phù hợp để họ có thể sử dụng dịch vụ, nên họ từ chối là điều hiển nhiên. Và nếu đó là bạn thì Randy cũng tin rằng bạn sẽ ứng xử như vậy. Cho nên khi gặp vấn đề thì khách hàng sẽ có cái nhìn nhận, cái đánh giá về vấn đề mà họ gặp phải, và bạn cũng như vậy, phải không nào? Và đây chính là gốc rễ của sự bất cập. Hay nói cách khác, đây chính là nguyên nhân gây ra tranh luận giữa cố vấn dịch vụ, kỹ thuật viên và khách hàng. Vì sao? Bởi vì chúng ta đang đứng ở các vai trò hoàn toàn khác nhau đối với chiếc xe đó. Nếu bạn là khách hàng, bạn sẽ là người sở hữu chiếc xe, bạn là người trả tiền cho chiếc xe đó, bạn là người sẽ sử dụng dịch vụ đi theo link đó. Còn bạn là kỹ thuật viên, bạn là người trực tiếp đối mặt với các thử thách trên chiếc xe. Bạn phải khắc phục những hạn chế mà chiếc xe đang gặp phải. Bạn làm thay đổi vẻ đẹp hiện trạng bên ngoài của chiếc xe. Còn bạn làm cố vấn dịch vụ, bạn là cầu nối giữa khách hàng và đội ngũ kỹ thuật viên, mà không phải lúc nào bạn cũng có thể cân bằng được. Vậy nên có những điểm xung đột, có những mâu thuẫn và có những tranh luận sẽ xảy ra từng giây từng phút khi mà chúng ta đứng ở các vai trò khác nhau của công việc xung quanh chiếc xe. Và khi đối mặt với các tranh luận này, các mâu thuẫn này, thì chúng ta có các cách xử lý khác nhau. Trong đó, ở số episode 142 này, Randy đề xuất với các bạn là hãy tranh luận để tìm ra được cách xử lý vấn đề tốt nhất. Vì sao? Lý do đầu tiên đó là khi chúng ta tranh luận, chúng ta có cơ hội thấu hiểu nhau hơn. Điều này có nghĩa là gì? Khách hàng là một người không phải có chuyên môn về chăm sóc xe. Họ là người sử dụng dịch vụ. Vậy nên họ có quyền đòi hỏi những thứ mà họ muốn. Họ cũng có thể dùng những cái kinh nghiệm mà họ đã có sẵn khi sử dụng dịch vụ chăm sóc xe trước để mà đánh giá về mặt cảm quan hoặc là cảm nhận trực tiếp lên cái kết quả bạn đã làm trên chiếc xe của họ. Và vì họ không phải là người tham gia trực tiếp vào cái quá trình thực hiện chiếc xe, nên họ đánh giá rất khách quan. Hơn nữa, họ là người chi tiền, nên họ được quyền có những yêu cầu khác biệt, đúng không các bạn? Mà với cái xu hướng chăm sóc xe mới hiện nay gọi là cá nhân hóa, nghĩa là khi bạn đề ra một cái tiêu chuẩn để phục vụ cho khách hàng thì đó là một cái chuẩn nhất định. Chuẩn đó cao hay thấp nó không phải là vấn đề, nhưng sẽ luôn có những người không phù hợp và không thích những cái chuẩn mực đó, phải không? Và khi khách hàng là người chi trả cái kết quả bạn đã làm trên chiếc xe của họ, thì họ được quyền chấp nhận hoặc từ chối cái kết quả, cái tiêu chuẩn mà bạn đề ra, phải không? Họ cũng được quyền điều chỉnh những thứ này, thêm thứ kia một ít, bớt cái này đi một ít, thay đổi cái này theo ý anh đi, hay là điều chỉnh cái này cho nó trơn tru hơn. Anh muốn như thế này, chị muốn như thế kia, bây giờ cái này có làm được hay không? Hoàn toàn họ có quyền và họ cũng có cơ hội để thay đổi những thứ mà bạn làm ra, đúng không? Cho nên khi những cái yêu cầu đó mà nó khác biệt với những gì bạn đã làm, với những tiêu chuẩn mà bạn đã cung cấp, bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn cảm thấy thử thách, đội ngũ kỹ thuật viên của bạn cảm thấy khó khăn, Thực ra đó là một sự chuyển đổi, bởi vì những cái cách làm khác nhau sẽ luôn có những cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Và khi chúng ta tranh luận ở đây có nghĩa là chúng ta trao đổi, phản biện và nói cho nghe để hiểu hơn về những cái mâu thuẫn hoặc những bất cập và những thuận lợi chúng ta có thể gặp phải, để mà chúng ta tìm ra cách thức mới phục vụ cho khách hàng. Nên tranh luận nội bộ, tranh luận tích cực với khách hàng cũng là một cách thức để bạn có thể hiểu hơn về những yêu cầu mới, những thay đổi mới mà khách hàng đặt ra cho bạn. Họ đưa cho bạn bài toán, bạn phải tìm ra lời giải, và tranh luận giúp chúng ta có thêm nhiều thông tin hơn so với chỉ nghe và làm. Và nhờ như vậy, chúng ta có thể đề xuất ra nhiều cách thức khác nhau, nhiều quy trình khác nhau, nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Trong đó, áp dụng theo một chuẩn cố định thì gọi là chăm sóc xe tiêu chuẩn. Mô hình đó là mô hình chăm sóc xe detailing hiệu suất cao. Còn với bạn đang làm cá nhân hóa thì khách hàng là người quyết định hoàn toàn những cái kết quả của bạn, và bạn phải thay đổi hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng. Đó là lợi ích đầu tiên mà bạn thấy được khi tranh luận, đặc biệt là tranh luận nội bộ và tranh luận với khách hàng một cách tích cực. Bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để đưa ra nhiều giải pháp hơn. Cái lợi ích thứ hai mà tranh luận có thể đem lại khi xử lý vấn đề của khách hàng điện liên, đó là nó giúp cho bạn thực sự xây dựng được một mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng điện liên của bạn. Tin Randy đi, điều này là có thực. Bởi vì sao? Bởi vì bạn thấy hiện nay số lượng người, số lượng shop detailing và các trung tâm chăm sóc xe đang rất là nhiều, và cán cân cung cầu ngành detailing đang bị mất cân đối. Điều đó có nghĩa là khách hàng có thể tự do, thoải mái chọn lựa nơi để sử dụng dịch vụ. Họ sẵn sàng đi đến một nơi khác nếu họ không cảm thấy hài lòng hoặc không thỏa mãn với giải pháp của bạn, hoặc do có bất cập, hoặc là có mâu thuẫn với mối quan hệ của cái người cố vấn dịch vụ hoặc đội ngũ kỹ thuật viên hoặc là shop của bạn. Nghĩa là họ không cảm nhận được bạn đang thực sự thấu hiểu về vấn đề của họ. Vậy thì khi mà chúng ta tranh luận với nhau, đặc biệt là khi bạn tranh luận với khách hàng, bạn lắng nghe, bạn phản biện là hai kỹ năng đơn giản và bắt buộc. Còn nhiều kỹ năng khác nữa nha các bạn. Nhưng chúng ta lắng nghe, chúng ta phản biện, chúng ta trình bày, nó giúp cho chúng ta có cơ hội được hiểu về sự thật mà tại sao khách hàng gặp vấn đề đó, cũng như là lý do vì sao họ cổ vũ, họ tin tưởng cách thức này mà lại bài trừ cách thức khác, hoặc là những hiểu nhầm họ có thể có khi lắng nghe cái đề xuất của bạn, vân vân và vân vân. Và nhờ chúng ta cởi mở trao đổi, tranh luận với nhau, phản biện với nhau, nói cho nhau nghe những sự thật mà chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Đôi lúc những vấn đề đó có thể có các ý kiến trái chiều hoàn toàn khác nhau, nhưng khách hàng sẽ hiểu hơn về bạn, khách hàng hiểu hơn về cách thức bạn làm, đồng thời bạn cũng có cơ hội hiểu hơn về những yêu cầu thực sự của họ, những thói quen hàng ngày của họ, để mà đưa ra một giải pháp detailing đúng đắn hơn, hay ho hơn mà trước đó bạn có thể hiểu nhầm, hoặc bạn đang cố gắng bán một thứ mà họ không cần mua. Vì vậy, cái việc mà tranh luận qua lại nó giúp cho bạn và khách hàng của bạn có cơ hội thấu hiểu nhau hơn, từ đó xây dựng cái mối quan hệ giữa hai bên cực kỳ chặt chẽ. Và mối quan hệ chặt chẽ này giúp cho bạn có thể phục vụ phù hợp nhất với khách hàng của bạn. Và cái lợi ích thứ ba mà Randy thấy khi bạn có thể tranh luận tích cực với khách hàng điều liên của mình để tìm ra cách xử lý vấn đề tốt nhất, đó chính là khi mà chúng ta tranh luận, chúng ta có cơ hội để ra một cái quyết định đúng đắn hơn so với việc không có tranh luận. Nghĩa là thông thường khi tiếp xúc với khách hàng detailing, các bạn sẽ thấy các bạn sẽ có cơ hội là tiếp xúc trực tiếp để nói chuyện với khách hàng, hoặc là trong nhiều tình huống bạn phải nói chuyện gián tiếp và không có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Vậy thì cái việc mà bạn đưa ra những giải pháp, bạn phải ra quyết định xem là trong cái giải pháp mà mình có trong tay, những đội ngũ nhân sự mà mình đang có, những công cụ mà mình đang sở hữu, thì kết hợp lại với nhau trong một cái dây chuyền với những mắt xích đó tạo ra những giải pháp nào, những gói dịch vụ nào và những đề xuất nào để mà có thể xử lý vấn đề cho khách hàng. Vậy thì chúng ta thông thường ra quyết định dựa trên những thông tin đó, phải không các bạn? Và thiếu đi sự bổ sung thông tin từ phía khách hàng. Những phản hồi của khách hàng rất là quan trọng. Họ cho chúng ta biết cái đề xuất mà chúng ta đưa cho họ là có phù hợp hay không. Và nếu mà không có trao đổi qua lại, có tranh luận để hiểu hơn về nhau, thì chúng ta không có cơ hội để đưa ra cái gói dịch vụ hoặc là cái giải pháp thực sự ưng ý, mà chúng ta chỉ quyết định một cách cảm tính, đúng không? Và khi chúng ta đề xuất những thứ đó thiếu khách quan, mang nặng tính cảm tính, hoặc là vì áp lực kiếm tiền mà nhiều bạn đang làm sale detailing gặp phải, hoặc đang cố thỏa mãn cái tôi của mình, thì những cái thứ đó nó hoàn toàn không hợp với khách hàng. Và cái việc đưa ra những quyết định thiếu đúng đắn, nó làm tổn hại không chỉ mối quan hệ với khách hàng, mà nó còn cho khách hàng thấy là bạn thực sự không hiểu gì về khách hàng. Và như vậy, cái giải pháp của bạn không bao giờ được đón nhận. Cho nên cái việc tranh luận là cách tốt nhất để xử lý vấn đề của khách hàng detailing khi mà nó có cơ hội giúp cho bạn ra quyết định đúng đắn hơn, để từ đó bạn có cơ hội phục vụ khách hàng. Nếu cái việc đưa ra quyết định giải pháp nào là giải pháp nên đề xuất với khách hàng, giải pháp nào không nên đề xuất với khách hàng mà bạn không quyết định chính xác, thì cái cơ hội được phục vụ của tập thể những người đang làm trực tiếp chính là những người làm kỹ thuật viên đó các bạn. Bởi vì nếu mà bạn không đưa ra được một cái giải pháp đúng đắn cho khách hàng, thì khách hàng đâu có đưa xe cho bạn làm. Mà không đưa xe thì dù cái đội ngũ kỹ thuật của bạn có tay nghề chuyên môn detailing giỏi đến đâu, có năng lực detailing hay đến mấy, họ cũng không có cơ hội phục vụ. Và họ cũng không có cơ hội để thay đổi cái góc nhìn, hoặc cái định kiến, hoặc cái cảm nhận mà khách hàng đã dành cho bạn. Cho nên ra quyết định chính xác hơn là một lợi thế mà bạn sẽ có được khi tranh luận một cách tích cực. Nhớ nha các bạn, tranh luận một cách tích cực, chứ không phải cãi nhau với khách hàng, không phải đánh nhau, cũng không phải là cãi lộn, những từ mà các bạn dùng. Còn tranh luận như thế nào là tranh luận tích cực, thì nếu các bạn quan tâm, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ở những chủ đề tiếp theo. Vậy, với ba cái lợi ích mà Randy thấy bạn sẽ có được khi tranh luận, nó giúp cho bạn có cách tốt nhất để xử lý vấn đề của khách hàng detailing đang gặp phải, đặc biệt là từ năm 2024 trở về sau các bạn, khi những khách hàng sành chơi detailing, những gu detailing mới và những xu hướng detailing sẽ diễn ra trong 5 năm tới, nó rất là đa dạng và không đứng yên một chỗ. Bạn đã cập nhật chưa? Nếu chưa, hãy cùng với Randy theo dõi cập nhật mỗi tuần trên podcast của Detailing Việt Nam. Và chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm ra những lời giải, những cách thức làm hay ho và chuyên nghiệp hơn các bạn nhé. Nếu các bạn có câu hỏi gì, hãy đừng ngần ngại đặt cho Randy, và Randy sẽ phản hồi các câu hỏi đó trong podcast và trên YouTube Detailing Việt Nam dưới dạng short. Đồng thời, mỗi tuần Randy cũng sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu tiếp về những thứ hay ho để mà bạn, Wendy và cả cộng đồng Điện Thoại Linh có cơ hội làm Điện Thoại Linh hay ho hơn như chính Wendy mong muốn, và giúp chúng ta có nhiều cái góc nhìn đa dạng, linh hoạt để mà thấu hiểu nhau hơn. Và lúc nào bạn cũng sẽ thấy Điện Thoại Linh không bao giờ nhàm chán giống như Wendy đang cảm nhận bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số episode tuần sau vẫn trên kênh podcast của Điện Thoại Linh Việt Nam.